là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 29 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Cục Thống kê tỉnh Yên Bái họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2022.
Lượng khách du lịch đến Yên Bái trong năm 2022 tăng gấp đôi năm ngoái.
Sản lượng ngô của tỉnh Yên Bái tăng hơn 900 tấn so với cùng kỳ.
Huyện Văn Chấn khen thưởng cho 120 hộ thoát nghèo tiêu biểu.
Huyện Trạm Tấu yêu cầu các trường học đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa đông.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Năm 2022 là năm tập trung cao cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ Nội vụ. Ngay từ đầu năm, Bộ đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và ưu tiên hàng đầu nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành để hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, ở cấp bộ ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục, giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ, giảm 145 vụ thuộc tổng cục và thuộc bộ. Thực hiện quy định của Chính phủ về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, các bộ ngành địa phương đã chủ động ra soát, phê duyệt đề án và tổ chức triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của mình tự chủ về tài chính. Đến nay, cả nước giảm gần 7.500 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2016. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đến nay, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 ở các bộ ngành địa phương là trên 79.000 người. Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2022 đã giảm 19 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ đã tham mưu đề nghị giảm hơn 800 biên chế trong năm 2022 và năm 2023. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Yên Bái xếp thứ 21 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 3 bậc. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp vị trí thứ 29 trên 63 tỉnh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Xác định năm 2022 là năm tăng tốc về chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 565 để thực hiện 38 mục tiêu về chuyển đổi số. Đến nay, các sở ngành địa phương đã hoàn thành 27 mục tiêu đặt ra. 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. 100% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái. Các sở ngành đã hoàn thành 45 trên 54 nhiệm vụ được giao, đạt 83,3%. Đặc biệt đã tham mưu để Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua 4 nghị quyết liên quan đến chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Đến nay, Yên Bái cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành bộ tiêu chí, chỉ số, chỉ tiêu, đánh giá chuyển đổi số ở cả 3 cấp chính quyền. Với những nỗ lực đó, Yên Bái đã tăng 13 bậc về chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Năm 2023, tỉnh Yên Bái xác định là năm bứt phá trong chuyển đổi số, phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân, phố có điện được phủ sóng 4G, 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh. Phấn đấu 100% nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân, phố cung cấp Internet phục vụ người dân, 62% hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet, 89% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội năm 2022. Theo số liệu công bố năm 2022, kinh tế xã hội của tỉnh đã phục hồi rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với năm 2021, như tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá so sánh đạt 21.322 tỷ đồng, tăng 8,62%. Năm 2022 là năm có tốc độ tăng GRDP cao nhất trong 5 năm trở lại đây và là mức phục hồi khá mạnh sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giá trị tăng thêm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 4.915 tỷ đồng, tăng gần 6%. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 4.188 tỷ đồng, tăng 16%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 23.825 tỷ đồng, vượt 1,38% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 297 triệu đô la, vượt 6,77% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu đạt 92 triệu đô la. Thu ngân sách nhà nước đạt 4.685 tỷ đồng, vượt 81,1% so với dự toán trung ương, vượt 1,9% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 10.118 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm trước. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 19.249 tỷ đồng, vượt 1,31% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại buổi họp báo, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về vấn đề chỉ số hạnh phúc của người dân, công tác cứu trợ đột xuất, cứu trợ thường xuyên, vấn đề sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng giảm, diện tích chè giảm, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội. Đại diện Cục Thống kê tỉnh đã giải đáp cụ thể các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí.
Với nhiều giải pháp kích cầu du lịch, năm 2022 lượng khách du lịch đến Yên Bái đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.100 tỷ đồng bằng 130% kế hoạch. Tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai các giải pháp khuyến khích người dân tham gia làm du lịch với các loại hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các nét văn hóa truyền thống, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư vào các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung xây dựng hệ thống các sản phẩm, loại hình du lịch đặc thù và chất lượng cao trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, đặc sắc, có thế mạnh nổi trội, tạo thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng lợi thế, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần xây dựng du lịch Yên Bái là điểm đến an toàn, hấp dẫn.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái gieo trồng 20.000 ha ngô vụ đông xuân, sản lượng đạt trên 74.600 tấn, tăng gần 965 tấn so với cùng kỳ năm trước. Ngô vụ hè thu năng suất ước đạt gần 34 tạ một hectare, sản lượng ước đạt gần 30.000 tấn. Sản lượng ngô cả năm tăng 2.600 tấn so với kế hoạch. Từ nay đến hết vụ, người dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục gieo trồng các loại cây màu nhằm đảm bảo cung ứng phục vụ Tết Nguyên đán và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022, đồng thời kịp thời giải phóng đất và tích cực cây ải chuẩn bị đất cho gieo cấy vụ đông xuân, góp phần hoàn thành mục tiêu tổng giá trị sản phẩm cây vụ đông đạt trên 300 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, vấn đề thủy lợi đóng vai trò rất quan trọng và mang tính chiến lược, bởi hệ thống thủy lợi thông suốt sẽ đảm bảo việc tưới tiêu cho cây trồng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, người dân huyện Yên Bình đã tích cực tham gia làm thủy lợi, đắp đất, bảo vệ bờ kênh, góp phần bảo vệ kênh mương nội đồng và đảm bảo hành lang công trình thủy lợi. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại xã Vĩnh Kiên, địa phương đi đầu trong việc tổ chức cho người dân đắp đất bảo vệ kênh mương của huyện Yên Bình.
Những ngày này, người dân thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã có mặt ở ngoài đồng từ sáng sớm để hoàn thiện việc đắp đất bảo vệ kênh mương nội đồng. Thôn Tranh Yên hiện có 2.600 mét kênh mương cần được đắp đất. Đến nay, người dân đã hoàn thành được hơn một nửa. Diện tích còn lại đang được người dân gấp rút thực hiện để đảm bảo nước tưới cho vụ đông xuân năm 2022-2023. Công việc vất vả, cần sự tỉ mỉ và nhiều thời gian, nhưng thế đây là việc cần làm để bảo vệ hệ thống kênh mương, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, nên ai cũng rất tích cực tham gia. Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Toàn bộ các hộ dân có ruộng giáp với lại các tuyến mương nội đồng sẵn sàng ủng hộ hiến đất để đắp hành lang để bảo vệ các tuyến mương. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay, được sự hướng dẫn kỹ thuật đắp đất của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú, thôn Tranh Yên đã vận động được bà con nhân dân tham gia đắp các tuyến hành lang mương để bảo vệ các tuyến mương đã được nhà nước đầu tư xây dựng để bảo vệ công trình sử dụng cho bà con được lâu dài.
Xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình hiện có khoảng 21 km kênh mương nội đồng, trong đó còn 4 km chưa được đắp bờ bảo vệ. Hệ thống thủy lợi duy trì ổn định sẽ góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Chính vì thế, xã Vĩnh Kiên đã tích cực vận động nhân dân tham gia làm thủy lợi, bảo vệ hệ thống kênh mương nội đồng bằng việc đắp đất tu bổ dọc bờ kênh. Chính quyền xã cũng đã phối hợp với đơn vị quản lý kênh mương để trực tiếp hướng dẫn người dân cách làm hiệu quả, các biện pháp bảo vệ kênh mương và hướng dẫn vào đồng ruộng. Nhờ đó, người dân trong xã đã tích cực hưởng ứng. Dự kiến việc đắp bờ bảo vệ kênh mương sẽ được hoàn thiện trước vụ đông xuân, góp phần giúp người dân yên tâm sản xuất, gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Thì chúng tôi cũng đã tập trung phối hợp cùng với công ty Tân Phú để tổ chức cái hội nghị rồi là tuyên truyền vận động bà con nhân dân để tổ chức ra quân để tiến hành đắp lại toàn bộ các cái công trình thủy lợi trên địa bàn. Làm thế nào phấn đấu từ nay cho đến hết 30 tháng 12 là các thôn đã triển khai làm xong cái nội dung này. Và khi đắp được lại các cái công hành lang của các cái tuyến kênh mương thì nó nhằm cái phục vụ cho sản xuất rồi là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại cũng như trong quá trình vận hành các công trình. Thế và đây là một nội dung mà chúng tôi cũng đã trăn trở nhiều năm qua, và năm nay quyết tâm huy động toàn thôn các cái thôn có các công trình thủy lợi để tập trung để chúng tôi tiến hành ra quân để tiến hành cho bà con nhân dân đắp lại toàn bộ các cái công trình này.
Năm 2022, xã Vĩnh Kiên gieo cấy trên 312 ha lúa, 111 ha ngô. Hệ thống kênh mương được thông suốt đã góp phần nâng cao năng suất cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích. Là đơn vị được giao khai thác quản lý kênh chính, kênh cấp 1, đảm bảo tưới tiêu cấp nước trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, từ đó tích cực tham gia phong trào làm thủy lợi, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú nói:
trong những năm vừa qua thì đơn vị cũng hết sức là tích cực chủ động, phối hợp với các địa phương để thực hiện quản lý khai thác công trình theo luật thủy lợi. Trong cái thời gian tới, với trách nhiệm của công ty sẽ tiếp tục đồng hành với bà con. Vì cái này nếu làm được thật tốt thì cái hệ thống kết cấu hạ tầng ở thủy lợi nó sẽ đảm bảo bền vững và hiệu quả, mang lại cái khả năng đáp ứng nước cho sản xuất nông nghiệp rất tốt.
Mạng lưới cơ sở vật chất, hệ thống kênh mương trên địa bàn được đầu tư đồng bộ, người dân tích cực tham gia bảo vệ công trình thủy lợi sẽ là cơ sở quan trọng để xã Vĩnh Kiên có nguồn nước tưới tiêu đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân và tạo điều kiện để xã Vĩnh Kiên hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra.
Hiện nay, huyện Văn Chấn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt chính sách an sinh phúc lợi xã hội, quan tâm đối với gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, đảm bảo mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết. Theo đó, huyện Văn Chấn sẽ tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tổ chức giải thể thao mừng Đảng mừng xuân và các hội chợ xuân vào những ngày đầu tiên làm việc sau Tết Nguyên đán. Cùng với đó, thành lập các đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 100% hộ nghèo trên địa bàn, đồng thời khen thưởng cho 120 hộ thoát nghèo tiêu biểu trong năm 2022 tại tất cả 24 xã thị trấn, qua đó nhằm khơi dậy ý chí chủ động, nỗ lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của các hộ trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu thường xảy ra rét đậm rét hại. Do đó, các trường học ở đây đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe và duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2022-2023, trường Mầm non Hoa Huệ, huyện Trạm Tấu có 242 trẻ ở 8 lớp. Ngay khi vào mùa đông, nhà trường đã rà soát, kiểm tra đảm bảo các phòng học đủ ấm, đủ ánh sáng, kín gió và bổ sung thêm các loại chăn dày để giữ ấm cho trẻ trong những ngày giá rét. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh mặc ấm cho con, không tổ chức các hoạt động ngoài trời và chủ động theo dõi tình hình thời tiết để sắp xếp lịch học cho phù hợp. Cô giáo Bùi Thị Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Huệ, huyện Trạm Tấu nói:
giữ ấm cho trẻ khi đến lớp và tổ chức những cái hoạt động dạy học cho trẻ hạn chế ở ngoài trời và chủ yếu là ở trong lớp học. Và trong lớp học thì khi mà thời tiết rét thì là có thể là đóng cửa nhưng mà vẫn phải cung cấp đủ ánh sáng để cho trẻ hoạt động ở trong lớp. Cũng tăng cường công tác tuyên truyền tới các phụ huynh là thường xuyên quan tâm tới con khi cho con đi học, mặc đủ ấm, đeo găng tay, đeo tất và có thể hàng ngày ở nhà thì có thể là bổ sung thêm chất dinh dưỡng.
Ngay từ đầu mùa đông, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, xã Bản Công đã rà soát, kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất, đảm bảo tất cả các lớp học đều có đầy đủ hệ thống cửa, điện chiếu sáng, thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Đặc biệt, trong các đợt rét đậm rét hại, nhà trường trang bị đủ chăn ấm cho học sinh, tăng khẩu phần ăn, đảm bảo bữa ăn nóng, phân công giáo viên trực bán trú để nhắc nhở các em giữ ấm và ngủ đúng giờ. Cùng với đó, vận động kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ áo ấm cho học sinh. Cô giáo Lê Thị Hoàng Lan, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, huyện Trạm Tấu nói:
nhà trường cũng cho các em những cái bộ quần áo ấm hoặc là những cái họ đang từ thiện ấy, cũng có những cái cho các em những cái trang phục mà về đảm bảo về mùa đông, nên là trong học tập thì khi ở trong lớp học các em giữ ấm cơ thể, việc thứ là nhắc nhở các em đảm bảo về sức khỏe. Trong những ngày gió lạnh thì là sẽ đóng các cửa sổ cũng như là cái cửa lớp lại.
Huyện Trạm Tấu hiện có 27 đơn vị trường học từ mầm non đến trung học cơ sở với hơn 11.800 học sinh. Để đối phó với các đợt rét đậm rét hại, đảm bảo sức khỏe và tỷ lệ chuyên cần cho học sinh, ngành giáo dục đào tạo huyện đã có công văn hướng dẫn các trường chủ động ứng phó với không khí lạnh và rét đậm, thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần ở các bậc học luôn đạt trên 98%. Ông Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu nói:
Phòng giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường là tổ chức tuyên truyền cho tới tất cả các phụ huynh học sinh, các em học sinh thuộc đơn vị mình quản lý về công tác phòng tránh rét cho học sinh trong mùa đông, đảm bảo cho học sinh khi đến trường. Bên cạnh đó thì đối với các đơn vị nhà trường thì rà soát tu sửa cơ sở vật chất như lớp học, phòng ở học sinh. Trong những thời gian rét là thay đổi thời khóa biểu cho phù hợp.
Với sự chủ động tích cực của các trường và sự chung tay của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, công tác phòng chống rét cho học sinh ở huyện vùng cao Trạm Tấu đã và đang được thực hiện tốt, góp phần đảm bảo sức khỏe, duy trì tỷ lệ chuyên cần, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163-8655-635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 12, Tổng thống Ukraine đã có bài phát biểu trước Quốc hội kêu gọi người dân đoàn kết bảo vệ đất nước, đồng thời đề cập các đảm bảo an ninh mới của Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết việc tái thiết đất nước này sẽ là dự án kinh tế lớn nhất châu Âu, đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ khôi phục cuộc sống bình thường tại những khu vực mà Nga đang kiểm soát. Ông Zelensky cũng đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó có việc Nga rút khỏi Ukraine và khôi phục lại chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine cũng đề xuất tổ chức một hội nghị hòa bình vào cuối tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ kế hoạch này và khẳng định bất cứ đề xuất chấm dứt xung đột nào cũng phải bao gồm hiện trạng về 4 vùng mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.
Ngày 28 tháng 12, giới chức an ninh Brazil đã phát hiện một mối đe dọa đánh bom gần khu vực khách sạn nơi Tổng thống đắc cử Lula da Silva lưu trú trước lễ nhậm chức ngày 1 tháng 1 năm 2023. Lực lượng an ninh đã phát hiện một ba lô khả nghi gần khách sạn nơi Tổng thống đắc cử Lula da Silva lưu trú. Một đội phá dỡ bom mìn đã được cử đến hiện trường để phòng ngừa rủi ro. Ông Flavio Dino, Bộ trưởng Tư pháp sắp nhậm chức trong chính phủ mới tuyên bố toàn bộ lực lượng cảnh sát tại thủ đô Brasilia sẽ được huy động để đảm bảo lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử diễn ra an toàn và hòa bình. Ông Dino cũng khuyến khích người dân ra đường ăn mừng sự kiện này. Cùng ngày, Tòa án tối cao Brazil đã đưa ra lệnh cấm sử dụng súng trước lễ nhậm chức của Tổng thống. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ tối 28 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1. Những người sở hữu súng không được mang vũ khí đến khu vực hành chính liên bang sau lễ nhậm chức.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ ngày 28 tháng 12 cho biết, nước này sẽ áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách Trung Quốc kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2023. Theo đó, tất cả hành khách đi máy bay từ 2 tuổi trở lên phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 2 ngày trước khi xuất phát từ Trung Quốc đại lục, đặc biệt là khu hành chính Hồng Kông và Macau. Những hành khách có kết quả dương tính với COVID-19 từ hơn 10 ngày trước chuyến bay có thể trình giấy chứng minh đã khỏi bệnh thay cho kết quả xét nghiệm âm tính. Giới chức Mỹ cho biết nước này đang xem xét hạn chế nhập cảnh với du khách Trung Quốc, trong bối cảnh nước này trải qua làn sóng COVID-19 mới sau khi dỡ bỏ chính sách không COVID. Hôm 26 tháng 12, giới chức Trung Quốc tuyên bố bỏ các quy định kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, trừ yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19.
Ngày 28 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Siromotolov cho biết số vụ tấn công mạng nhằm vào Nga đã tăng tới 80% trong năm nay. Theo ông Siromotolov, mục tiêu chính của các vụ tấn công mạng nhằm vào nước này năm ngoái là các tổ chức tài chính, còn năm 2022 tin tặc tấn công vào khu vực công. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định nhờ một loạt biện pháp đối phó của chính phủ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Nga đã ngăn chặn được các vụ tấn công mạng. Trong năm nay, Nga đã ngăn chặn hơn 25.000 cuộc tấn công nhằm vào tài nguyên nhà nước và khoảng 1.200 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng.
Ngày 8 tháng 12, Cơ quan Y tế Công cộng Scotland, Vương quốc Anh công bố số liệu cho biết từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, tại Scotland đã có tổng cộng 7 trường hợp tử vong vì nhiễm liên cầu khuẩn A, trong đó có 2 trẻ em dưới 10 tuổi. Theo thống kê trước đó của Cơ quan Y tế Anh, kể từ tháng 9 đến nay, nước này đã ghi nhận 94 người tử vong vì bệnh ban đỏ và nhiễm liên cầu khuẩn A, trong đó có 21 người là trẻ vị thành niên. Liên cầu khuẩn A thường gây đau họng, ban đỏ và lây lan qua tiếp xúc cơ thể hoặc giọt bắn từ hắt hơi.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 17 ngoại hạng Anh, Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, lập cú đúp giúp Man City đánh bại Leeds United 3-1 ngay trên sân Elland Road. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thì đến phút 45+1, Rodri tận dụng cơ hội ngàn vàng dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Man City. Phút 51, đến lượt Erling Haaland lập công nâng tỷ số 2-0 từ đường truyền kiến tạo của Rex Grealis. Chỉ 13 phút sau, lại là bộ đôi Erling Haaland và Rex Grealis tỏa sáng. Grealis có đường truyền hợp lý vào vòng 16m50 và Erling Haaland điểm bóng bằng chân phải để hoàn tất cú đúp. Trong những phút còn lại, Leeds United đã nâng cao và ghi được bàn thắng do công của Park Kang-soo. Đánh bại đối thủ 3-1, Man City sở hữu 35 điểm, qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm. Trong khi đó, Leeds United rơi xuống vị trí thứ 15 và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 2 điểm. Trong ngày Neymar nhận thẻ đỏ, Man cứu hốt phản lưới nhà, thì Mbappe đã tỏa sáng giúp Paris Saint-Germain giành chiến thắng 2-1 trước Strasbourg tại vòng 16 Ligue 1. Ngay từ đầu trận, Paris Saint-Germain đã dễ dàng kiểm soát thế trận, khiến Strasbourg phải vào lưới nhặt bóng ngay từ phút 14. Neymar là người kiến tạo để trung vệ Marquinhos hốt làm tung lưới đối thủ. Phút 51 của trận đấu, Marquinhos hốt phản lưới nhà giúp Strasbourg có bàn gỡ hòa 1-1. Từ phút 62, Neymar bị trọng tài truất quyền thi đấu với tấm thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Khi trận đấu trôi đến phút bù giờ, những tưởng Paris Saint-Germain sẽ bị chia điểm thì bất ngờ đã xảy ra khi trọng tài cho đội chủ nhà thưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Kylian Mbappe dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain. Liverpool đã chính thức công bố bản hợp đồng đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa đông là tiền đạo Cody Gakpo với giá 37 triệu bảng chưa kể phụ phí. Gakpo đã ghi 3 bàn thắng tại World Cup 2022 cho đội tuyển Hà Lan và 12 bàn trên mọi đấu trường cho PSV mùa này. Phong độ chói sáng giúp anh nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn và cuối cùng Liverpool là đội chiến thắng. Theo đó, The Kop đã chi ra 37 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao người Hà Lan. Tùy theo các điều khoản phụ, mức giá này có thể tăng lên thành 44 và triệu bảng. Gakpo sẽ khoác áo số 18 và gắn bó với đội chủ sân Anfield đến năm 2028. Sau khi cùng đội tuyển Nhật Bản có một kỳ World Cup 2022 đáng nhớ trên đất Qatar, huấn luyện viên Hajime Moriyasu sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Ông Moriyasu cũng là huấn luyện viên Nhật Bản đầu tiên tại vị trên ghế nóng đội tuyển sau một kỳ World Cup. Hợp đồng mới của nhà cầm quân 54 tuổi này sẽ đáo hạn sau World Cup tiếp theo.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, lượng không đáng kể, trưa chiều hừng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc hừng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn.
cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Ôi, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.